có xin hỏi là Phật Bà có phải là hiện thân Atma, Phật Thích Ca phải là hiện thân của Phật Bà hay không? Câu hỏi thứ nhì là tại sao mình đọc tụng kinh nhưng mà phải gõ cái chuông hay là gõ cái bộ?
Đây là hai câu hỏi vỡ lòng về tín ngưỡng Phật giáo. Đức Phật Thích Ca gọi đủ là Gotama Siddhartha. Gotama đó là họ của Đức Phật, Siddhartha đó là tên của ngài. Và người Trung Quốc cũng như Việt Nam thường gọi đó là Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, tức là Đức Phật Thích Ca, bậc hiền triết của nước Sakya. Thì Đức Phật Thích Ca là người sáng lập ra đạo Phật khi ngài được 35 tuổi. Ngài sinh vào năm 624 trước Tây lịch. Và đến năm 29 tuổi thì ngài từ bỏ cơ hội làm vua. Sau 6 năm tu tập đó, ngài trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử của nhân loại. Suốt 45 năm sau đó thì Đức Phật giảng kinh thuyết pháp, truyền bá chân lý và đạo đức của ngài. Đến năm 544 trước Tây lịch, ở tuổi 80 đó, Đức Phật qua đời tại vườn Ta La Song Thọ. Thì trong quá trình Đức Phật thuyết giảng đó, Đức Phật có đề cập đến các Đức Phật và các vị Bồ Tát ở các hành tinh khác. Bồ Tát Quan Thế Âm là một trong các vị Bồ Tát quan trọng nhất của đạo Phật Đại Thừa. Và sự hiện hữu của các vị Bồ Tát này đã được ghi nhận trong các kinh điển Đại Thừa được xuất bản vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Do đó đó, Bồ Tát Quan Thế Âm là người được xem là bổ tượng, biểu tượng của lòng từ bi, của sự thấu hiểu, của sự nhập thế qua nhiều ứng thân, của phương pháp quán về ngũ âm để mà diệt nỗi khổ niềm đau và giúp cho con người đó thoát ra khỏi các nỗi sợ hãi. Cho nên Phật Thích Ca đó là người đã giới thiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Và Bồ Tát Quan Thế Âm không phải là Phật, tức là còn một cấp bậc nữa, phải tu nhiều kiếp nữa thì mới trở thành Phật. Vì sau này Phật giáo Đại Thừa cho rằng là Bồ Tát Quan Thế Âm là hóa thân của Đức Chánh Pháp Minh Như Lai, từ một vị Phật cổ. Rồi vì hạnh nguyện độ sinh mà giáng thân làm vị Bồ Tát để đồng hành với con người, nhằm lắng nghe các nỗi khổ niềm đau và giải quyết các nỗi khổ niềm đau đó. Cho nên Phật Thích Ca không phải là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Quan Thế Âm cũng không phải là hóa thân của Đức Phật Thích Ca. Bồ Tát Quan Thế Âm không phải là con người lịch sử ở trên địa cầu của chúng ta, mà là một vị Bồ Tát ở hành tinh khác. Cho nên khi mà mình tôn thờ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm đó, thì chúng ta cần nhớ một số điều như sau. A. Về giới tính đó, thì Bồ Tát Quan Thế Âm vốn là một người nam. Tại Ấn Độ, ảnh hưởng đến các nước trong khu vực bao gồm Tây Tạng, thì Quan Thế Âm là nam tướng rất là đẹp người, có 32 tướng đại nhân. Khi truyền sang Trung Quốc á, thì ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc vốn tiếp nhận từ nền văn hóa Mẫu Hệ đó, thì thân tướng của Bồ Tát Quan Thế Âm á, từ một người nam được nắn tạo thành một người nữ. Lúc đầu đó thì cái truyền thống nghệ thuật này đó bị kháng cự rất mạnh trong cộng đồng Phật giáo Đại Thừa, nhưng về lâu về dài đó, quần chúng của ta dần dài chấp nhận. Và đến nay đó thì trong các nước Phật giáo Đại Thừa đó, Việt Nam là nước có nhiều ca khúc về Bồ Tát Quan Thế Âm nhất, và rất nhiều tác giả đó ngộ nhận mà nên gọi Bồ Tát Quan Thế Âm là Đức Mẹ Từ Bi hay là Đức Mẹ Quan Thế Âm. Có lẽ là họ do dựa vào thân tướng người nữ mà các nghệ nhân của Phật Trung Quốc á đã nắn tạo ra trong nhiều thế kỷ qua. B. Khi thờ Bồ Tát Quan Thế Âm đó, thì chúng ta nên học theo đức hạnh của ngài là ban phát niềm vui không sợ hãi bằng việc thấu hiểu và tâm từ bi để giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Như vậy khi niệm Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm thì mỗi người chúng ta hãy thực tập năng lượng từ bi, hãy thực tập tâm thấu hiểu, hãy thực tập năng lực không sợ hãi đến với những người khác. Thay vì chúng ta chỉ đơn thuần là cầu nguyện Bồ Tát Quan Tâm gia hộ cho mình, cứu độ cho mình, thì chúng ta hãy trở thành Bồ Tát Quan Thế Âm thật trong đời sống thực tiễn, để mang niềm vui, hạnh phúc, nụ cười đến với tha nhân. Và các thành trì này đó sẽ giúp cho chúng ta trở thành là các hóa thân, các hiện thân rất thực tiễn của Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong đời thường. C. Hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm á là từ bi và cứu khổ. Từ đó là năng lực mang lại niềm vui. Bi đó là nỗi cảm thông về khổ đau của tha nhân một cách sâu sắc, để từ đó chúng ta cam kết nhổ lên gốc rễ khổ đau ở người khác. Cứu khổ đó là phải thực hiện cho được cả hai phương diện từ và bi. Vì vậy đó, Bồ Tát Quan Thế Âm á chính là tấm gương sáng mà tất cả các Phật tử chúng ta cần phải noi gương để giúp đỡ cho người thân của mình, và cũng như là giúp đỡ cho cộng đồng xã hội vượt qua nỗi khổ và niềm đau. Trên đường từ ga chính của thành phố Munchen tới nơi thuyết giảng này đó, thì chúng tôi được chị Vân dẫn đi tham quan thủ đô của bang. Và ngay cái khu vực của Munchen á thì có một số những người truyền đạo Tin Lành, họ trưng các cái bảng nói về Chúa Giêsu là có được năng lực toàn bi, toàn trí và toàn năng, và đồng thời thì có nhiều trẻ em cùng hưởng ứng cho cái sự kêu gọi các khách giảng lai đó, và mong họ dừng lắng tâm nghe thuyết minh về cái sự cứu độ của Chúa, để mong họ trở thành là tín đồ của đạo Tin Lành hay đạo Chúa. Nếu các Phật tử Việt Nam nói riêng và cộng đồng Phật tử trên toàn cầu nói chung mà cũng có được cái tâm tha thiết và nhiệt tình như là những người truyền đạo của Tin Lành, thì có lẽ là ánh sáng Phật pháp đó qua hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm đó được lan rộng khắp mọi nơi và mọi chốn. Hầu như là các Phật tử chúng ta rất kém năng động trong việc nhập thế và độ sinh. Đang khi Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong kinh Phổ Môn đó hóa hiện ra 32 ứng thân. Và mỗi ứng thân đó đều là cái cửa ngõ để giúp cho những người cùng nhóm nghề nghiệp, nhóm cộng nghiệp với mình hiểu được Phật pháp qua sự trình bày rất là gần gũi với đời sống thực tiễn. Nhưng rất tiếc đó là chúng ta có triết học đó nhưng chúng ta lại không ứng dụng nó trong đời sống thực tiễn. Kết quả là đó, hiện nay trên toàn cầu đó, dân số Phật tử đó chỉ có khoảng 450 triệu theo thống kê chính thức. Còn nếu tính luôn cả những người Phật tử vô danh, tức là Phật tử nhưng mà không kê khai trong các lý lịch do cái tế nhị trong các nước xã hội chủ nghĩa đó, thì dân số Phật tử có thể lên tới khoảng 800-900 triệu người. So với các tôn giáo lớn đó, thì Phật giáo vẫn còn thua xa. Một trong những cái thiếu sót đó là do vì chúng ta ít học theo hạnh nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm trong việc năng động hóa thân thành nhiều thành phần xã hội khác nhau để mà giúp cho mọi người đó hiểu được đạo Phật. Do đó khi thờ phượng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, tụng phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm, hay là đọc một chương về phương pháp Dĩ Căn Viên Thông của Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, thì chúng ta nên cố gắng trở thành các hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Thay vì là mình cầu mong được cứu giúp, thì chúng ta hãy cứu giúp người khác, dẫn dắt người thân của mình từ việc chưa biết đạo trở thành Phật tử, từ Phật tử mê tín trở thành Phật tử có chánh tín, từ Phật tử vẫn còn các thói quen sống với nỗi khổ niềm đau thì trở thành là người là thoát ra khỏi các nỗi khổ về niềm đau. Và làm được như thế đó thì Phật giáo sẽ phát triển rất nhanh, và sự lợi lạc của Phật giáo mang đến cho quần chúng đó theo đó đó cũng rất là lớn. Về việc sử dụng pháp khí Phật cụ bao gồm chuông, mõ, khánh, linh ở trong các nghi thức đó thì chỉ xuất hiện trong các nước theo Phật giáo đại thừa, bao gồm Trung Quốc, Tây Tạng, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam. Thì tại đây chúng ta thấy có hai trường phái đại thừa chính, trường phái của đại thừa Trung Quốc và trường phái đại thừa Tây Tạng. Đại thừa của Trung Quốc đã ảnh hưởng đến Việt Nam, Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên, và để tạo cái dịp trường canh cho tất cả số lượng đông có mặt ở trong một cái đạo tràng hay một ngôi chùa đó tụng niệm một cách bài bản, không có người tụng trước, người tụng sau, người giọng cao, người giọng thấp, người giọng khó nghe, người giọng dễ nghe, thì cái dịp nhỏ đó điều điều để giúp cho cái đạo tràng đó được trang nghiêm, và cái âm tụng kinh đó được du dương trầm bổng, nó tạo ra một cái tác động tâm lý, trị liệu tâm lý rất là tích cực. Còn tiếng chuông á là để kêu gọi chúng ta quay về với cái thực tại, nhờ đó mình đạt được chánh niệm trong lúc đọc kinh. Khi có chánh niệm rồi đó thì chúng ta sẽ tập trung vào nội dung kinh một cách sâu sắc và hiểu rõ lời Phật dạy, từ đó đó ứng dụng trong đời sống thực tiễn thì mang lại các giá trị cao quý. Cho nên trong nghi thức đó thì cái dấu hiệu cho tiếng chuông á là cái chữ O thật là to. Thì khi gặp những cái tiếng chữ O như thế đó thì chúng ta thỉnh một tiếng chuông để nhắc nhở mọi người tập trung vào hơn, thay vì bị sao lãng vào những đối tượng khác. Và lúc đó đấy, làm Phật tử tuần thành đó thì người ta sẽ tắp tay, cúi đầu xá lại một lại. Và nhờ làm cách này đó, một mặt đó chúng ta thể hiện cái lòng tôn kính đối với Phật Pháp Tăng, mà khác đó thì mình tập trung vào cái nội dung của kinh sâu sắc hơn. Và tụng kinh và thông qua việc hiểu kinh đó thì giá trị lệ lạc đó mới thật sự được nhiều. Do đó tránh tụng kinh để cầu phúc, tránh tụng kinh dưới góc độ là tín ngưỡng hóa, tránh tụng kinh rồi kể công với Đức Phật rằng cho đến bây giờ mình đã tụng được bao nhiêu biến kinh, bao nhiêu câu thần chú, bao nhiêu danh hiệu Phật. Vì tất cả các việc đó nó giống như là chúng ta đọc một cái toa thuốc á. Ví dụ như toa thuốc nó có những cái hàng chữ như thế này: glucosamin bổ xương, Tylenol giảm đau, paracetamol trị cảm cúm, vân vân. Mình đọc liên tục cái toa thuốc đó nhưng mà cho thực tế mình không uống. Còn đọc vào kinh mục đích là mình hiểu được cái toa thuốc tâm linh. Mỗi khi có nỗi khổ niềm đau đó thì chúng ta rút được cái đoạn kinh đó ra, cái ý tưởng kinh đó ra để mình áp dụng trong đời sống thực tiễn thì mới có giá trị lệ lạc. Thì luôn tiện đây thì chúng tôi xin nói thêm đó, người Phật tử đó đừng nên tín ngưỡng quá kinh điển theo kiểu đó đọc một trang kinh, một đoạn kinh, một câu kinh, một chữ kinh lại một lại. Cái này đó là nó làm cho cái tác dụng của việc đọc kinh là hoàn toàn mất hết. Nếu ai thích lễ bái danh hiệu Phật và kinh điển thì chúng ta dành riêng một nghi thức trung bình á là 50 lại hoặc là 100 lại. Thì thời lượng cho 50 lại nó chỉ khoảng chừng 15 phút, 100 lại khoảng chừng 25 phút. Thì đây là một cái phương pháp vừa tĩnh tâm, vừa sám hối nghiệp chướng, vừa vận động thể dục toàn thân. Do đó chúng ta có ba giá trị: giá trị tâm linh, giá trị y học, giá trị sám hối ở trong cái nghi thức để lễ lại. Còn khi đọc kinh á thì chúng ta không nên lễ lại, vì trước khi vào thời kinh chúng ta đã có ba lạy Phật, sau khi kết thúc thời kinh á chúng ta có ba lạy khác để quy ngưỡng Phật Pháp và Tăng. Do đó phải xem kinh á là tấm bản đồ giống như hệ thống Navi vậy đó. Mình đi đường có hệ thống đó chúng ta khỏi phải nhớ, và nhờ đó chúng ta khỏi phải lạc đường. Còn đọc được nhiều kinh chừng nào thì quý giá chừng đó, vì cẩm nang trị liệu nó khổ niềm đau được Đức Phật hiến tặng cho chúng ta một cách miễn phí. Bây giờ mình không đọc đến thì mình không hiểu được, cho nên cần phải siêng năng đọc kinh. Còn là chuông, mỏ, khánh, linh á chỉ tạo ra cái tác dụng nhịp điệu đó hay là nhạc điệu để cho giúp cho mình nó cảm thấy cái cách tụng kinh nó không có bị nhàm chán, du dương trầm bổng thanh cao, nghe nó được rất là hay. Nhờ đó mình mới dễ dàng siêng năng cho việc động trì tụng trì kinh điển. Và tụng kinh kinh đó mà có tư duy sâu đó thì chúng ta sẽ phát sinh được trí tuệ. Nhờ có trí tuệ đó chúng ta mới giải quyết được các vấn nạn của cá nhân, gia đình, xã hội đang xảy ra xung quanh mình. Xin được hỏi khác.
Hiện nay thì chúng ta đều biết là Việt Nam